Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thiếu nhi chúng con thân mến, chúng con có biết ngày hôm nay là lễ gì không? Nói to lên, lễ gì? To lên, lễ lễ Chúa Ba Ngôi. Một Thiên Chúa, chỉ có một Thiên Chúa mà có. Rồi chúng con giơ một ngón tay lên, giơ một ngón tay, ngôi thứ nhất là, giơ hai ngón tay, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba là, to lên. Thiếu nhi phải nói to lên, vừa giơ cao tay và làm lại. Hôm nay là lễ một Chúa, ngôi thứ nhất là, cao tay lên, giơ cao tay lên, ngôi thứ nhất là, ngôi thứ hai là, ngôi thứ ba là, rồi ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa. Cho đố chúng con khi nào thì mình tuyên xưng một Chúa ba ngôi, khi nào? Khi nào? Bởi bây giờ cha mời 10 bạn lên đây thử coi, 5-8 bạn cũng được. Nào, 1-2-3-4-5-6-7-8, rồi lên đây. Rồi bây giờ chúng con đứng nha. Giờ ta hỏi lại, khi nào thì mình tuyên xưng một Chúa ba ngôi, khi nào? Bạn nào biết khi nào mình tuyên xưng một Chúa ba ngôi? Khi nào? Khi nào? Khi nào thì mình tuyên xưng một Chúa ba ngôi? Lúc nào mình là mình làm cái gì thì làm cái gì? Trước khi ăn cơm thì con làm cái gì?
Nhớ cha làm dấu.
Rồi bây giờ con làm dấu thử coi, làm dấu cho mọi người coi coi. Nào làm dấu coi.
Nhân cha.
Làm dấu đọc to đi. Đây đứng đây làm dấu coi.
Nhân nhân.
Gãy răng rồi. Rồi đây.
Nhân cha Phật.
Khói có. Đây qua đây qua đây qua đây. Rồi qua đây qua đây qua đây. Rồi con làm coi.
Nhân cha và con và Thánh Thần. Amen.
Rồi con vừa mới làm dấu là con tuyên xưng cái gì biết không? Tuyên xưng một Chúa
ba ngôi.
To lên, tuyên xưng một Chúa
ba ngôi.
Vậy thì khi mình làm dấu là mình tuyên xưng một Chúa ba ngôi. Rồi con làm dấu cho mọi người coi.
Nhân cha và con và Thánh Thần. Amen.
Rồi giỏi quá con. Lại vào mắt nữa rồi con.
Nhân cha và con và Thánh và Thần. Amen.
Làm lại, đọc lại, lộn một cái cuối rồi, câu cuối, đọc lại lần nữa thầy coi.
Nhân cha và con và Thánh
Thần.
Thần. Amen.
Rồi, và Thánh Thần chứ không có và Thánh và Thần, nhớ không? Và Thánh Thần tức là nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Rồi con làm thầy coi con.
Nhân cha và con và Thánh Thần. Amen.
Rồi giỏi quá, con làm thử coi.
Nhân cha và con và Thánh và Thần. Amen.
Rồi con có thấy sai không? Thấy sai chưa? Rồi dạ. Có thì con làm lại.
Nhân cha và con và Thánh Thần. Amen.
Rồi giỏi quá, còn con làm dấu thử coi. Con trước khi ăn cơm con có làm dấu không?
Dạ có.
Rồi sau khi ăn cơm có làm dấu không?
Dạ không.
Rồi bố mẹ nhớ tập cho con em của mình, trước khi ăn cơm mình làm dấu xin Chúa chúc lành, sau khi ăn cơm thì làm dấu để cảm ơn Chúa đã cho con của ăn này. Thường thì tôi thấy đa số các nhà chỉ làm dấu lúc khai mạc thôi, chỉ có trong nhà dòng thì là làm dấu lúc cuối kết đoàn hoàng. Còn các gia đình thì chúng ta ít có thói quen là cảm ơn Chúa sau khi ăn nha. Nếu mà được thì chúng ta cố gắng tập cho các con em của mình, mỗi gia đình tập làm sao trước khi ăn mình làm dấu để xin Chúa chúc lành, sau khi ăn mình làm dấu để mình tạ ơn Chúa đã cho mình của ăn. Rồi con tên là gì?
Dạ tên gia đình tên là Khánh Ngọc.
Ngọc ơi, ăn cơm xong rồi Ngọc ơi. Dạ.
Dạ.
Và ăn cơm xong thì làm cái gì?
Thì anh đang.
Hả? Đi, cái gì?
Thì anh đang đi ngủ.
Mệt, tôi vừa mới nói xong công cốc hết. Đúng là con nít nó rất là hồn nhiên đơn sơ, đúng không? Đúng, tại vì ở nhà nó đã làm như vậy, là ăn cơm tối xong là đánh răng rồi đi ngủ. Bây giờ hôm nay con đổi về, con nói mẹ ơi, bố ơi, cha Long nói là bây giờ ăn cơm xong trước khi đánh răng đi ngủ phải làm.
Dạ thưa cha, đọc kinh.
Rồi, mày quá, bố mẹ mày lại khốn nạn ra. Nhớ nha, bố mẹ nhớ nha, ăn cơm xong rồi đọc kinh nha, chứ không có lên đi rồi đi ngủ. Rồi, bây giờ rồi. Nhưng mà bây giờ cha chỉ cần con một điều thôi, đọc kinh nó dài rồi sợ con không đọc được. Bây giờ ăn cơm xong con chỉ cần làm một cái dấu thôi, được chưa? Ngọc ơi.
Dạ.
Ăn cơm xong rồi con làm gì?
Dạ thưa cha, đọc kinh.
Nó đi, con mất, con có đi tu không?
Dạ thưa cha, có.
Có không?
Dạ có.
Rồi, có thôi, thôi đọc kinh cũng được rồi, tập làm sơ dần như là cũng được rồi, tốt. Rồi con này bây giờ ăn cơm, con tên gì?
Con tên Nguyên.
Nguyên ơi.
Dạ.
Ăn cơm xong rồi làm cái gì con?
Dạ tôi cha là làm dấu.
Rồi làm đi.
Nguyên cha và con và thánh thần, amen.
Rồi con tên gì?
Dạ thưa cha là con tên Minh.
Minh ơi.
Dạ.
À, học bài đi con.
Dạ.
Trước khi học bài thì làm cái gì? À, bây giờ mình, chúng ta tập cho con của mình là trước khi học bài thì làm dấu. Trước khi học bài con làm dấu, con cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con để con học bài mau thuộc, nhớ không? Rồi trước khi học bài thì con làm gì?
Làm dấu.
Rồi làm đi.
Nhân cha và con và thánh thần, amen.
Rồi con tên gì?
Dạ con tên là Thiên Ngân.
Gì?
Thiên Ngân.
Thiên Ân hả? Rồi Thiên Ân ơi.
Dạ.
Đi học giáo lý đi.
Dạ.
Trước khi học giáo lý thì làm gì?
Đọc kinh.
Rồi trước khi đọc kinh thì làm gì?
Làm dấu.
Rồi làm đi con.
Nhân cha và con và thánh thần, amen.
Rồi con tên gì?
Dạ Hương cha, con là Kim Ngân.
Kim Ngân, Kim Ngân ơi.
Dạ.
Học giáo lý xong rồi làm cái gì?
Dạ đi về.
Ô, hay quá, giỏi quá, giỏi quá. Học giáo lý xong đi về. À, sao con nói đi. Lên đây, lên đây. Con nhắc bạn Ngân rồi. Nào học giáo lý xong rồi làm cái gì? Học giáo lý xong thì làm cái gì?
Làm dấu.
Rồi làm dấu đi.
Nên cha và con và thánh thần, amen.
Rồi rồi vậy Ngân chưa? Học giáo lý xong làm cái gì con? Hả? Học giáo lý xong rồi đó, lấy bạn này trước khi học giáo lý thì làm dấu rồi. Con học giáo lý xong con làm cái gì? Trước khi đi về rồi con làm cái gì?
Dạ học bài.
Mình siêu quá. Đây nè, bạn này vừa mới nói nè, học giáo lý xong rồi làm cái gì?
Làm dấu.
Rồi học giáo lý xong làm cái gì?
Dạ làm dấu.
Rồi con làm dấu đi.
Nhân cha và con và thánh thần, amen.
Rồi mốt có đi tu không?
Dạ không.
Hả?
Không.
Không. Rồi đây cha gửi tặng cho chúng con mỗi bạn một phần quà nha. Rồi có xà bông Mỹ, có dầu xanh. Rồi mỗi tụi con lấy mỗi người một cái thôi. Mau con cầm, con lớn lớn con cầm. Con phải tập, con phải cầm cho chia cho các bạn. Rồi bạn, các bạn một thôi. Rồi con truyền cho các bạn mau. Mỗi bạn một lọ dầu xanh. Dầu xanh thì về làm cái gì? Dầu xanh thì có làm cái gì?
Con xức dầu.
Con xức dầu, xà bông thì có làm cái gì?
Dạ con rửa tay.
Hả?
Rửa tay.
Rửa tay, rồi xà bông thơm thì có làm gì?
Dạ đi tắm.
Rồi đi tắm đi thôi. Rồi xong con thiếu không? Ai chưa có? Rồi còn mình con này thôi lại đây. Mau, mình con này lại đây. Mình nãy giờ mình chưa trả xong bài mà cứ làm đủ thứ hết rồi, đi về mau, đi hết xuống mình con này thôi. Rồi giờ con tính sao? Giờ không có tính sao?
Bạn cho mình.
Hả?
Bạn cho mình.
À bạn cho mình. Nào bạn nào cho bạn kia, bạn áo đỏ này, bạn cho bạn này coi. Mau tập coi con, đến đây. Bạn cho mình. Rồi, con tập coi. Cái xuống thằng nó lăn lên, nó mập quá, nó lăn lên, nó không bước lên được nữa. Rồi, rồi bây giờ con có thích loại dầu này không?
Dạ hấp.
Rồi, con biết bạn con có thích không?
Dạ hấp.
Rồi, bây giờ nếu mà bạn con thích, con có sẵn sàng chia sẻ cho bạn không?
Dạ có.
Rồi, con nói đi, tặng bạn nè.
Tặng bạn mà.
Cảm ơn.
Rồi, cái gì?
Cảm ơn.
Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Rồi. Muốn làm suya. Rồi lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới cho các em tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi và sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, đấy là biết chia sẻ cho người khác. Đúng là Chúa sắp xếp đôi đếm bằng cái, bằng đấy cái là đủ. Tự nhiên cái ông thần này ông lòi đâu lên. Và cái con mà nó trả lời lòng vòng nhất là cái con mà nó không có. Mới đọc kinh rồi đủ thứ hết thì nó không có. Và bây giờ làm sao đây? Nó bảo là bạn cho. Mà bạn nào cho thì bạn nảy lên. Bạn ấy cũng thích, con bé kia cũng thích, mình thích, bạn cũng thích, mà nó dám chia sẻ cho bạn của nó cái mà nó thích chứ không phải cái mà nó thừa. Có tiếc không?
Dạ.
Có tiếc không?
Dạ, có.
Có tiếc mới là có giá trị. Còn nếu nó không tiếc, có nghĩa nó không thích. Mà nó không thích thì nó cho cái nó không thích, nó có ăn thua gì không? Không. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, đóng góp cái của dư, của thừa của anh chị em không có giá trị bằng đồng xu của bà góa. Mà Chúa bảo bà ấy đã cho đến cái đồng bạc cuối cùng là cả cái gia tài của bà ấy. Cái bà ấy có, bà ấy cần, chứ không phải có, cái bà ấy thừa. Vậy mà dám chia sẻ cho người khác cái mình cần và người khác cũng cần, cái mình thích người khác cũng thích, đấy là sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đức Giêsu nói tất cả những gì ta có là Cha ta ban cho ta. Ta không tự mình làm cái gì, Cha bảo sao ta làm vậy. Ta không có cái gì cả, tất cả cái gì ta có là đều nhận bởi Cha. Ta không tự mình mà nói cái gì cả, tất cả những gì ta nói cũng là từ Cha. Cha bảo sao thì ta nói vậy. Và Chúa nói ta và Cha ta là một. Nếu có người thấy ta là thấy Cha ta, thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha. Nhớ nha, nhớ như vậy. Thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha. Và Cha Con yêu thương nhau đến mức độ mà Cha không tiếc gì với Con cả. Và Con mở rộng tâm lòng đặt cho Con nhận tất cả những cái gì tốt lành Cha trao ban. Tình yêu hiệp thông, tình yêu hiệp nhất, tình yêu trao ban, tình yêu đón nhận trong Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Thánh Thần là tình yêu. Chúng ta không thể yêu nhau được nếu không có tác động của Thánh Thần. Chúng ta không thể gọi Chúa là Abba Cha ơi được, giống như bài đọc 2, nếu mà không bởi Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần ta nhận được, mà Thánh Thần ta nhận được là nhờ Đức Giêsu chết và sống lại. ta đi thì có ích cho các con, vì khi ta đi thì ta mới ban Thánh Thần xuống trên các con. Nhờ Chúa Thánh Thần mà ta mới nhận biết rằng ta có Chúa là Cha, mà ta gọi được Chúa là Cha, mà Chúa Cha lại trao ban Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Mà Đức Giêsu Kitô, ta đón nhận Đức Giêsu Kitô rồi, Ngài chết sống lại để cứu chuộc ta, Ngài lại ban Thánh Thần cho ta, và nhờ Thánh Thần mà ta lại nhận biết Chúa là Cha. Cứ như thế. Và nhất là nhờ Thánh Thần chúng ta nhận biết nhau là anh em, là bạn bè, là gia đình với nhau, mà dám chia sẻ cho người khác cái mà mình thích, chứ không phải cái là của thừa của mình. Mong ước anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, chúng tôi sống hết tình với anh chị em, chúng tôi sống hết nghĩa với anh chị em. Mong ước anh chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng sống hết tình, hết nghĩa với nhau. Hết tình hết nghĩa với giáo điểm là hết tình hết nghĩa với nhau, mà sống hết tình hết nghĩa với nhau là ta chọn tình vẹn nghĩa với Chúa. Bà ngồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ. À,
con tên gì?
Con tên Phạm Thị Hồng Nhung, con 38 tuổi, quê con ở Biên Hòa.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe.
Dạ, Chúa ban cho con đứa con này. Cách 5 năm về trước là con lập gia đình, rồi con bị thai lưu. Thì bác sĩ có nói con là bệnh lupus hệ thống ban đỏ, là không thể có con. Thì coi như là con mất hy vọng có con rồi. Thì con có đến giáo xứ Chí Hòa. 5 năm trước á, con quỳ dưới chân cái bức tượng mà Chúa lòng thương xót á. Thì con có trải lòng là kể con biết là con bệnh vậy thôi, con ở vậy đi, con có gia đình rồi, chi giờ bị thai lưu vậy, rồi coi như là ước mơ hy vọng con là không có nữa đó. Cái sau con đi xét nghiệm lên bệnh viện thì kết quả nó thay đổi, từ khi con đi nhà thờ về là con thay đổi, thì con cũng chưa tin. Cái 6 tháng sau con đi xét nghiệm lại thì kết quả cũng tốt hơn, máu.
Kết quả là gì?
Xét nghiệm máu thì chờ hồng cầu bạch cầu rồi nó ổn định lại. Rồi cái bác sĩ nói là, bác sĩ bất ngờ quá. Lúc trước bác sĩ khuyên con là kế hoạch đi, bệnh này không có thể có con được. Bây giờ bác sĩ nói thấy tiến độ này, thấy tình hình thay đổi thì có thể nên có đi, lớn tuổi rồi. Cái con cũng không dám, con không tin lắm. Cái con 6 tháng sau con đi xét nghiệm lại định kỳ á, thì kết quả chắc chắn vậy, con yên tâm. Mà có cũng lo sợ lắm, bác sĩ nói là cũng có nguy cơ là giữ con mất mẹ, nên con cũng không biết là mất rồi ai nuôi con mình đây. Thì cái sau cái thai kỳ đó không có hành, không ngén gì hết, như bình thường, sanh cũng bình thường luôn. Là con thấy có ơn Chúa ban. Thì nay con 5 tuổi thì con nhất định để con lên để con làm chứng cho cái sự nhiệm màu và quyền quy của Chúa. Chúa
bạn. Hallelujah. Thế cao lên. Hallelujah. Thứ gì vậy cao lên? Hallelujah. Rồi con tên là gì?
Con tên là Bằng Phát.
Phát mấy tuổi?
5 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp trời 1.
Rồi bây giờ con đã cho bạn mình một cái, nãy cho cái gì biết nhớ không?
Vỗ tay.
Cho cái vỗ tay. Con đã cho bạn mình cái vỗ tay cũng đúng đấy, nhưng mà cho cái lọ dầu phải không? Phải lọ dầu không bé? À, lọ dầu đáng giá 50, bây giờ Chúa bù lại cho con gấp 5 lần là cái máy 365 bài giảng đáng giá 250. Ngon không? Thích không?
Cảm ơn cha.
Rồi, cảm ơn ai nữa?
Cảm ơn Chúa.
Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy mình dám cho đi, Chúa dám cho lại. Hòn đất ném đi, hòn, không phải hòn gì,
cục vàng ném lại.
Vâng, mình dám hòn đất ném đi, cục vàng Chúa ném lại cho con. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thứ năm, 31 tháng 5, đến đây để dâng hoa bế mạc tháng Đức Mẹ, dâng hoa lòng Chúa thương xót lúc 4 giờ chiều nha. Rồi, Phát muốn có đi tu không?
Muốn.
Ồ, muốn chứ không phải là có. Hallelujah. Rồi, xin mời con về chỗ. Thưa anh chị em, một người nhận được ơn của Chúa, vừa mẹ vừa con. Chúng ta biết là bệnh lupus ban đỏ thuộc lại bệnh rất là khó trị, mà cũng chẳng có thuốc men nào được. Chỉ được chữa khỏi cái bệnh lupus ban đỏ mà lại còn có thêm được một đứa con mà bác sĩ bảo là rất là nguy hiểm. Nhưng lòng thương xót Chúa, quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa còn mạnh hơn. Quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa còn mạnh hơn cả bác sĩ nữa. Con đấy đấy. Hay chị em hay
cái gì? Con riêng ạ. Dạ thưa cha, con kính chào cha và cộng đoàn. Tên con là Maria Phạm Thị Hường. Con là người đạo theo thưa cha. Con ở giáo xứ Lạc Thiện, giáo phận Mù Chu, Nam Định.
Rồi còn con.
Con chào cha và cộng đoàn. Con qua Autino Tạo Minh Đạt. Con đến từ Đồng Nai.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 22 tuổi.
Con với bà này có bà con không?
Dạ không.
Không có bà con, không có họ hàng mà lại dẫn nhau lên đây vì lý do gì? Mời anh chị em nghe tiếp tập 2.
Dạ thưa cha, con là người đạo theo nhưng con là kẻ tội lỗi, con rất nhiều tội thưa cha. Nhưng mà con được ơn của Chúa Ba Ngôi ban cho con rất nhiều ơn thưa cha. Con đã lấy chồng lần trước thì được có 7 năm, chồng con chết, để lại cho con 3 đứa con. Mà con rất hay nhắn tin cho cha những khi mà con buồn, con tâm sự cùng với Chúa và với cha. Trước đây con cũng là người đạo theo, nhưng từ khi chồng con mất thì con giữ đạo cũng bình thường, con không sốt sắng như những người khác. Có khi nhiều khi con tham việc, con không đi lễ được ngày thường, nhưng mà trong tâm con lúc nào con cũng cầu xin Chúa, xin Chúa ban ơn cho mẹ con, giữ gìn mẹ con và ban cho con biết dạy các con cái con để các con cái
rồi bây giờ sao nữa.
Và thưa cha, sau cái biến cố mà con bị rất nhiều bệnh cha, năm 2008 thì con đi khám, con bị viêm đa khớp, con bị rối loạn tiền đình, con bị tim mạch, con bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, nói chung là con bị rất nhiều bệnh cha, con bị cả men gan cao và máu nhiễm mỡ nữa. Con đã chạy chữa thuốc thang đủ mọi nơi, con lên cả Hà Nội con lấy thuốc, nhưng mà tất cả mọi nơi đều không chữa khỏi con. Trong những lúc con đã tuyệt vọng như vậy thì con trước khi đấy thì con biết được chú Thứ là người giúp việc ở trong cha cùng ở quê con, chú cho con cái số điện của cha. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, con không biết chạy vào đâu nữa thì con lại khóc. Con lúc đấy bố con chết được hơn 10 ngày, bố đẻ con ạ. Thế là con bị sài nạnh, con bị dưng hết đầu gối chân, con không đi được. Ai đã bị viêm đa khớp thì biết là bệnh đấy nó đau như thế nào ạ. Và con lại bị tim mạch, thì khi khớp thì thường là đớp tim. Con bị hai căn bệnh đấy thì con rất đau đớn. Đến lúc con tuyệt vọng quá, con nhớ ra cha, và như kiểu Chúa Thánh Thần tác động con, Ba Ngôi Thiên Chúa đã xui khiến con. Con nhắn tin cho cha, con chỉ nhớ con nhắn thưa cha, rồi, con rồi, là người Phật và cha đã nhận lời, cha cầu nguyện cho con. Và ngay đêm hôm đấy, con đã được Chúa chữa cho con bệnh viêm đa khớp của con, ngay đầu gối và tim mạch của con. Đến sáng hôm sau, khi con gửi cho cha được mấy phút thì cha gửi tin cho con, thì từ 9 rưỡi con ngủ được một giấc đến đúng 4 giờ sáng. Chưa bao giờ mà trong 3 năm, 4 năm con mất ngủ mà con ngủ được một giấc như vậy. Thì đến khi con tỉnh dậy, mẹ Chúa như là Chúa đã cất hết bệnh cho con nhẹ nhõm. Và con được ơn Chúa chữa lành từ ngày đấy đến bây giờ là được 18 tháng, nay là 3 ngày cha, 24 tháng 11 năm 16, là con không phải uống một viên thuốc nào, thưa cha và cộng đoàn. Để...
Hallelujah! Lên, cao lên thứ nhì, Hallelujah! Còn nữa lên, Hallelujah!
Và con muốn làm chứng cho một người hàng xóm của con, là em đấy tên là Maria Trần Thị Yến. Em ấy là bị một căn bệnh rất nặng cha. Hôm 17 tháng 3 chồng con có dẫn một đoàn, chồng này là chồng hai của con ạ, con mới lấy chồng nữa, là chồng con có dẫn một đoàn 8 người đi. Thì rất nhiều người được ơn, nhưng có em Yến này thì được một ơn rất là Chúa ban cho. Ai cũng biết ạ, em ấy bị lipid ban đỏ, mà mọi người cũng như cha đã nói đấy, bệnh lipid ban đỏ thì bác sĩ cũng bó tay, và em ấy bị tắc nghẽn cục máu đông thưa cha, là nhiều người đã phải cắt chân cắt tay. Nhưng mà khi chồng con dẫn vào trong đây được cha đặt tay cầu nguyện, trước đấy thì em ấy đã đi Hà Nội rồi, em cũng nhắn tin cho cha rồi cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thế rồi em ấy vào đây đặt tay, thì khi em lên khám lại, khi mà ở trong 6 điểm này về được khoảng hơn 10 ngày thì em lên bệnh viện Hà Nội và khám lại. Giáo sư bác sĩ đã bắt tay chúc mừng em, bảo đây chỉ có là một phép lạ chứ bệnh này từ lâu đến giờ hơn một tháng nay em không lên viện, em lấy thuốc thì em uống thuốc ở đâu mà được như thế này. Em mới bảo bác sĩ có tin không, nhà cháu nghèo lắm, từ khi cháu ở bệnh viện về cháu không có một viên thuốc nào bỏ vào miệng, nhưng mà là Chúa cháu chữa cho cháu đấy, nhờ bàn tay của các bác khám ra bệnh và Chúa cháu đã chữa cho cháu khỏi. Và bây giờ em ấy đã khỏi hoàn toàn, xét nghiệm âm tính, chả không còn một tí bệnh nào nữa.
Hallelujah. Sao cái thằng này tới về nó đứng tới bao giờ đây? Tới phiền nó chưa?
Dạ. Con còn rất nhiều ơn cha. Nếu mà cha cho con kể nữa thì còn rất nhiều. Nhưng mà con, nếu mà cho con kể.
Thôi, con thằng này.
Vậy cha, em này thì lại em ngồi ở gần con. Em mới bảo em muốn lên làm chứng. Thế rồi em cứ đi cùng với con vậy. Rồi con thấy em, con bảo em cứ mạnh dạn lên, em lên đi. Rồi Chúa Thánh Thần Giê-xu em nói. Chị cũng chả biết chị nói gì nữa. Nhưng mà nếu như Chúa gọi chị, cha ơi con ước ao này, trước con vào con say xe lắm. Con dẫn được mấy người đi. Còn lần này con dẫn được đoàn con 9 người. Có 2 người đạo Phật, đó là mẹ con là người đạo Phật và một người hàng xóm cũng đạo Phật. Người ta rất tin Chúa và người ta muốn là vào đây. Và như mẹ con đã được ơn rồi cha. Mẹ con là điếc nặng, đợt trước mẹ con vào với chồng con thì mẹ con xin cha mà cha đặt tay cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ con bảo cha ơi, con là người đạo Phật, con điếc hơn 30 năm. Cha vỗ vào tay mẹ con, rồi mẹ con đã nghe được tương đối rồi cha.
Vậy thì mẹ con nghe, cho mẹ con cái máy về mẹ con nghe. Đây, nha, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, một người rất là nhiệt tình, sốt sáng, một người con cái của lòng Chúa thương xót vừa mới làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Hallelujah! Rồi, mời con. Rồi, tới phiên con, tập 3.
Con chào cha và cùng bạn, con tên là Augustino Tạ Minh Đạt.
Rồi, Augustino gì?
Tạ Minh Đạt.
Đặng Minh Nhật rồi.
Tạ Minh Nhật.
Đạt. Tạ Minh Đạt rồi. Con bao nhiêu tuổi?
Con 22 tuổi.
Rồi con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe?
Rồi con thì lúc đạo gốc nhưng mà con bỏ giáo lý từ nhiều năm rồi, hơn 5 năm. Rồi con ăn chơi đua đòi, con dùng xì ke ma túy đầy đủ. Trong đến năm vừa rồi con bị tai nạn. Là hết mấy trăm triệu.
Bị tai nạn gì con?
Con đi đang đi làm thì con đi chơi, xong rồi con về con té ở dốc, tự té. Xong rồi lúc đó là chị con mang được phép của cha nên phải cho con và bố mẹ con cho nhắn tin cho cha và cầu xin ạ.
Rồi sao? Rồi thì rồi sao?
Xong rồi con nằm được mấy tháng và con tận lúc đấy con cảm ơn cha và cảm ơn Chúa.
Nằm bao nhiêu ngày thì tỉnh?
Con không biết, con chỉ nhớ mấy tháng thôi.
Mấy tháng rồi mới tỉnh lại. Thưa anh chị em, đây là một anh thanh niên 21 tuổi, 22 tuổi mà 5 năm bỏ Chúa, dính vào xì ke, ma túy, ăn chơi, không còn thiếu thứ gì trên cõi đời này. Và Chúa lại dùng một cái biến cố là anh ấy đi xe rồi tự té. Và chúng ta biết đi xe mà tự té thì là như thế nào rồi, là tại sao rồi. Cái điều quan trọng là với cái té đó, như là Phaolô bị ngã ngựa, anh ấy đã nằm bất tỉnh. Rồi gia đình của anh ấy đến đây khấn nguyện lòng Chúa thương xót, và sau một thời gian mấy tháng thì anh đã tỉnh lại. Và nhờ đó anh ấy tỉnh thành một con người mới, tỉnh ngộ, tỉnh táo, tỉnh thức, tỉnh giấc, không còn trong những đam mê, nhất là ma túy xì ke nữa. Hôm nay anh ấy quay về đây để làm chứng và tạ ơn Chúa. Thì con nhắn gửi gì với những bạn đang dính vào xì ke ma túy? Con nhắn gửi cho họ mấy câu để cho họ tỉnh lại giống như con.
Trước tiên là con cảm ơn bố mẹ đã giúp con, và con cầu xin cho mọi những người dính vào các xì ke ma túy nhanh chóng bỏ và không chơi bời gì nữa, và cố gắng làm ăn và lo cho gia đình.
Hallelujah. Tỏ lên chúng con. Hallelujah. Con nói lên, Hallelujah. Giờ hai tay lên, hét to lên, Hallelujah. Đây, phải như vậy chứ. Cho mọi người tỉnh lên chứ. Thôi nó đam mê tội lỗi hết, đam mê xì ke ma túy, đam mê cờ bạc rượu chè, không có tỉnh lên được. Cha gửi tặng cho con đấng mà đã cứu chữa con cả phần hồn lẫn phần xác nha. Phần hồn con đã thuộc về ma quỷ, Chúa vẫn giết ra. Chúa cứu con cả phần hồn lẫn phần xác. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. thứ năm ngày 31, đây đây dân hoa nha. Nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi còn con đeo này đeo gì đây hả? À đây Chúa, tụi nó giấu Chúa ở đây. Đây đeo như là thánh giá của giám mục chứ phải chơi. Đây thưa anh chị em, một thanh niên đấy, quay cho mọi người thấy coi đẹp chưa? Đây đẹp không, đẹp không, đẹp không? Vâng, một con người đã được ba ngôi Thiên Chúa ngự rồi. Đền thờ của người anh em này sau 5 năm hoang phế, hoang tàn, hoang mạc, vì ma quỷ nó đưa ma túy, đưa xì ke vào, nó chiếm ngự. Bây giờ lòng thương xót Chúa với thánh thần của Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng ma quỷ, đã làm cho anh ấy tỉnh ngộ, tỉnh giấc, tỉnh thức cả về thể xác, nhất là linh hồn. Thể xác bị thương nằm bất tỉnh nhân sự, linh hồn đắm chìm trong tội lỗi. Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa đã phá tan cái căn nhà ấy, đã xua đuổi tất cả sự dữ, để hôm nay tâm hồn của anh ấy trở thành đền thờ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Chúa chúc lành cho con nha. Ra đi bình an.
Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha.
Bà được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa Cha, gia đình con thì được rất nhiều ơn, mà con nãy con chỉ xin nói 4 ơn thôi.
Thôi thôi, một ơn, hai ơn thôi, ơn mới nhất thôi.
Hai ơn nhất. Vậy thưa Cha, chồng con uống rượu mấy chục năm, ngày nào cũng đêm về nhà đốt nhà, xong mẹ con không chịu được. Rồi con mà đi lễ cũng vác dao rượt, nó vô tích tận cổng nhà thờ luôn. Sao đi lễ cũng vác rượt, mà tối mà đọc kinh chúng con, đọc kinh còn nhào báng, còn xúc phạm với con, mà vì con tội lỗi nhiều quá nên phải đi đọc kinh để Chúa ta, chứ tao không có tội gì hết. Mà ngày nào cũng quậy xóm giềng không thể chịu được, mà con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa để Đức Mẹ các con. Nhiều khi con đọc kinh mà con khóc, con cầu xin mà cũng vẫn bị sỉ nhục nhiều lắm. Con cố gắng đọc kinh, xin con cầu xin chết là bây giờ chồng con nó trở lại, mà cả tháng nay thì ngày nào cũng nghe Cha giảng ngày đêm. Chứ là bố chồng mới trở lại được mấy năm rồi, nhưng mà
bao nhiêu năm thì ông ấy say sưa đánh đập vợ con như vậy, bao nhiêu năm?
Thưa Cha, 40 năm luôn đấy.
Hai người lấy nhau được bao nhiêu năm?
Con lấy nhau năm 56, năm giải phóng ấy cơ.
40 mấy năm.
Thế như là 3 năm là uống rượu.
Vâng, thưa anh chị em, hai vợ chồng mà lấy nhau 40 mấy năm, mà tới 40 năm chồng bỏ Chúa, say sưa rượu chè đánh đập vợ con, thậm chí mà thiếu nhi chúng con đi lễ mà bố chúng con lấy dao ra rượt, có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Đấy, con bé Ngọc mà đi lễ mà ông chúng bố lại xách dao ra rượt con bé Ngọc, mẹ nó có chịu nổi không? Hả? Mẹ có chịu nổi không? Đấy, thưa anh chị em, mà bà này bà phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm như vậy, mà lòng thương xót Chúa đã biến đổi ông chồng ấy. Rồi làm sao mà bà đưa được cái máy để cho ông nghe, để ông ấy quay trở lại được?
Thì Cha, cái năm mà Cha còn ở Chí Hòa ấy, con năm đó con bị bệnh u não, xong con lên cầu khấn, xong rồi con về con cũng không phải mổ nữa. Xong cái điện thể con lên cầu khấn cho về chồng con và luôn luôn lúc nào chủ yếu cầu cho chồng con thôi. Kể cho bất cứ lúc nào con đọc kinh đi lễ con cầu. Thì tự dưng hôm đó con về con bảo anh có đi đi Chí Hòa không? Nghe Cha cầu nguyện hay lắm. Xong rồi đi thì đi. Xong là con chở xe máy này, trước là các con nó chở nên cả gia đình đi. Xong được lần đầu, xong lần thứ hai đấy, thấy chúng con rình, thấy không cả mười mấy năm không xưng tội, thì rình anh đi xưng tội ra cho chúng con, vui mừng quá, mẹ con vui mừng mà không dám nói sợ anh ngại. Xong con cứ thấy vào từng đó giờ là nhà con xưng tội rất lễ, mà Chúa Nhật nào cũng đi lễ rồi, mà tới giờ nó đã giục con cái đi lễ là con thật cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Đây, chị gửi về cho anh ấy cái máy 365 bài giảng giùm tôi nha. Đây là cái món quà của lòng Chúa thương xót cho anh ấy. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và cái quạt chị có trên tay rồi nha. Ngày thứ năm 31 tháng 5 đến để dâng hoa kính Đức Mẹ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà 40 năm bỏ Chúa mà say sưa nhộn nhịp như vậy, cái đền thờ của tâm hồn nhiều anh chị em mình. 40 năm, anh bạn là 5 năm. Mỗi người coi lại, coi đền thờ ba ngôi Thiên Chúa nơi tâm hồn mình. Chúa đang ngự ở đó hay là ma quỷ đang ngự trong đó? Chúa đang ngự ở đó hay là tiền bạc đang ngự trong đó? Chúa đang ngự ở đó hay là danh vọng, quyền lực, chức tước đang ngự trong đó? Chúa đang ngự trong đó hay là tất cả những đam mê của thế gian ngự trong đó? Chúa đang ngự ở trong đó hay là gian ác đang ngự ở trong đó? Mỗi người coi lại đền thờ tâm hồn của mình còn chỗ cho ba ngôi Thiên Chúa ngự hay không? Bây giờ chúng ta giơ tay phải lên và tuyên xưng một Chúa ba ngôi bằng dấu thánh giá. Dấu thánh giá mỗi lần ta làm không làm một cách qua quắt, quay quất đại khái, nhưng mà làm rất trang trọng, rất ý thức, vì chúng ta tuyên xưng rằng chúng con tin rằng Chúa là Cha dựng nên con, Chúa đã đến cứu chuộc con ngôi hai và ngôi ba, Thánh Thần đã đến thánh hóa con và cho con sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi bằng cách biết sống yêu thương hiệp nhất và chia sẻ với nhau như hình ảnh hai đứa bé đã chia sẻ với chúng ta. Chúng con thiếu nhi giơ tay phải lên, tất cả mọi người giơ tay phải lên, giơ tay cao thật. Thiếu nhi giơ tay phải lên. Chúng ta tuyên xưng một Chúa ba ngôi: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mấy chấm đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.